Tạo hóa tiên đế, chương 56, túi chữ vật, góc truyện audio.com, ầm ầm, thạch bích ầm ầm nổ tung, đá vụn bay tán loạn, xuất hiện một thạch động ngăm đen. Khương Tư Nam phát hiện thạch động hiện lên hình vuông, như bị người dùng lợi khí ở trên vách đá đào lên, có lẽ không có tìm sai địa phương. Tiến động phủ của mình ở bên cạnh sơn động, một sáng một tối, người bình thường chỉ sợ còn thật không nghĩ tới. Khương Tư Nam mỉm cười, cẩn thận đi về phía thạch động. Đi mấy trượng, hai mắt lập tức tỏa sáng, xuất hiện một gian thạch thất, trong thạch thất bố trí rất đơn giản, đỉnh thạch thất khảm nạm hơn 10 viên thạch đầu hỏa hồng sắc tàn mát ra hào quang hơi ấm, chiếu sáng toàn bộ thạch thất. Trừ lần đó ra, trong thạch thất cũng chỉ có một thạch giường, trên thạch giường ngồi ngay ngắn một bộ khô lâu. Tiểu Bạch cùng Xích Diễm tức hình thể quá lớn, chỉ phải ở lại bên ngoài sơn động chờ đợi. Khương Tư Nam vừa nhìn thấy thạch đầu hỏa hồng sắc trên đỉnh đầu, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Linh thạch hỏa thuộc tính. Hắn lập tức liền nhận ra, loại thạch đầu phát ra xích hà này, có một tia linh khí nóng rực thoạt nhìn vô cùng tinh xảo, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc ngoại trừ nhan sắc cùng Khương Tư Nam lấy được thủy linh thạch trên cơ bản là đồng dạng. Khương Tư Nam cẩn thận đào hơn 10 viên hỏa linh thạch lên, bỏ vào huyền hoàng không gian, sau đó quan sát thạch thất phát hiện ngoại trừ khô lâu thì không có cái gì. Đây là động phủ tọa hóa của một vị cao nhân tiền bối, không có khả năng chỉ có những hỏa linh thạch này a. Khương Tư Nam nói nhẹ, bỗng nhiên ánh mắt của hắn lóe lên, chú ý tới bên hông khô lâu có một túi gấm. Túi gấm nhan sắc diễm lệ, không có một tia khí tức tựa như bình thường, xem giống như một loại tơ lụa cực kỳ quý báu chế thành. Nhưng mà Khương Tư Nam lập tức liền kinh hỉ kêu lên. Dĩ nhiên là túi chữ vật, sở dĩ hắn thoáng cái liền nhận ra được chủ yếu là túi gấm này, cùng trước kia hắn và Tần Như Tuyết, Hoàng Thiên Hoa tìm được túi chữ vật ở bảo tàng động phủ giống như đúc, chỉ là nhan sắc hơi có khác nhau. Hơn nữa vì tiền bối này ít nhất tọa hóa vài chục năm, nhưng mà túi gấm bên hông hắn hoàn hảo không tổn hao gì, cái này nhất định là pháp bảo linh khí, nếu không căn bản không có khả năng bảo tồn lâu như vậy. Khương Tư Nam biết rõ túi chữ vật xem như một loại linh khí phẩm cấp bất phàm, bình thường chỉ có cường giả tiên thiên cảnh thần hồn bắt đầu diễn hóa thành hình mới có thể luyện hóa, nhưng mà mình ở hậu thiên cảnh liền có được thần hồn cường đại tự nhiên cũng có thể đơn giản luyện hóa. Khương Tư Nam từ bên hông khô lâu lấy túi chữ vật xuống, sau đó đầu ngón tay bắn ra, một giọt máu tươi rơi vào túi chữ vật lập tức lóe lên thanh quang, hắn cảm giác thần hồn của mình cùng với túi chữ vật đã có một tia liên hệ. Thần hồn của hắn khẽ động lập tức liền thấy được một không gian lập phương khoảng một trượng, bên trong vụn vụn vặt vặt có một ít gì đó. Có hơn 10 gốc linh dược nhị phẩm, một thanh trường kiếm màu hồng đỏ thẫm, ba bình ngọc cùng một ngọc giản. Hắn lấy ra tất cả đồ vật, hơn 10 gốc linh dược nhị phẩm đều là linh khí dồi dào, giá trị xa xỉ, nhưng không có bị hắn để ở trong mắt, ném vào trong huyền hoàng không gian. Cái túi chữ vật này cũng không lớn, chính thức để cho hắn cảm thấy hứng thú chính là đồ vật bên trong, dù sao huyền hoàng không gian của hắn vô biên vô. Góc truyện audio.com, hạn không biết so với loại túi chữ vật này to hơn bao nhiêu lần. Mở ra bình ngọc, mùi thuốc xông vào mũi, trong đó một lọ hơn 10 viên tụ khí đan, trong bình khác có 3 viên ngưng chân đan, mà một lọ cuối cùng có một hạt đan dược hỏa hồng sắc, hắn không biết, lớn cỡ long nhãn, dược lực vô cùng khổng lồ, xem xét là một linh đan phẩm cấp không thấp. Viên thuốc này chẳng lẽ là linh đan tam phẩm, mang về cho Gia Gia nhìn xem sẽ biết, bất quá cái này thật sự là phát. Khương Tư Nam mỉm cười, thi thao lẩm bẩm, hắn ném tất cả vào huyền hoàng không gian, cầm lên thanh trường kiếm kia. Trường kiếm dài 3 xích mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng khẽ động trên không trung phát ra kiếm minh ông ông, hơn nữa có từng sợi xích hà tràn ra, hào quang sáng chói, vô cùng sắc bén. Trên chuôi kiếm có khắc hai chữ triển, xích tiêu, chuôi xích tiêu kiếm này chỉ sợ cũng là linh khí. Khương Tư Nam nói nhẹ, sau đó hắn khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện xích tiêu kiếm cùng phong lôi kiếm của mình rất tương tự, bằng cảm giác của hắn chỉ sợ phong lôi kiếm của mình cũng là một thanh linh khí. Nhưng mà như loại linh khí tính công kích này, ít nhất đều cần tiên thiên tông sư mới có thể khống chế, dùng tiên thiên chân khí đến dựng dưỡng, hôm nay mình chỉ có thể coi nó là thần binh chém sắt như chém bùn sử dụng, chỉ có đến tiên thiên cảnh mới có thể phát huy ra uy lực tuyệt cường. Cuối cùng hắn mới cầm lấy ngọc giản bóng loáng trắng noãn, dài khoảng một tấc nhưng mà phía trên trống rỗng, không để lại chữ viết. Hắn nghĩ nghĩ, thần hồn thăm dò vào trong đó, lập tức một cỗ tin tức khổng lồ trào vào trong đầu. Thật lâu sau, Khương Tư Nam mở hai mắt ra, trong ánh mắt có một tia cổ quái. Từ trong ngọc giản hắn hiểu rõ được bộ xương khô này gọi là Quách Tùng, dĩ nhiên là đệ tử Càn Nguyên Tông. Quách Tùng là tiên thiên cửu trọng đại tông sư, 30 năm trước được Càn Nguyên Tông phái tới Đại Càn Vương Triều, nhưng mà ở trong một lần thăm dò Đại Hoang Sơn, vậy mà phát hiện một mỏ linh thạch hỏa thuộc tính, hơn nữa trữ lượng không nhỏ. linh thạch mạch khoáng, đây chính là đồ vật để cho vô số cường giả đỏ mắt, quan hệ đến một môn phái tu chân truyền thừa cùng hưng thịnh, giá trị không thể đo lường. Hắn lập tức liền ý thức được sự tình quan trọng, bắt đầu chạy về trong tông, nhưng mà không nghĩ tới còn không có ly khai Đại Hoang Sơn, liền gặp tử địch của Càn Nguyên Tông, Tinh Thần Điện. Tinh Thần Điện cùng Càn Nguyên Tông, Ly Hỏa Cung là tam đại môn phái tu chân ở Càn Nguyên Vực, đều là tồn tại cường đại cao cao bao trùm ở trên vương triều thế tục, thế lực phía sau man tộc trên thảo nguyên phương Bắc là Tinh Thần Điện. Quách Tùng bị cường giả Tinh Thần Điện mai phục, nhận lấy thương thế rất nặng, hắn hao phí đại lượng linh phù, hơn nữa không tiếp tự bạo linh khí, cuối cùng nhất mới thoát ra lớp lớp vòng vây. Nhưng mà thời điểm hắn đi tới nơi này, cũng đã dầu hết đèn tắt, vô lực xoay chuyển trời đất, cuối cùng nhất dùng bổn mạng linh khí xích tiêu kiếm mở một động phủ, sau đó ghi lại chỗ ở của mình, ném ra khỏi sơn cốc. Cách chương.